Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 9. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Việc Làm Yên Lặng phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 2, từ câu 1 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Xin cảm ơn chị em dở ra trong Nehemi đoạn số 2. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài xây dựng lại đời sống trong sách Nehemi. Này tới bài Việc Làm Yên Lặng, việc làm của sự chuẩn bị, công việc chuẩn bị cho công việc Chúa. Nehemi đoạn số 2, chúng ta sẽ học từ câu 1 tới câu 20, chúng ta sẽ đọc cho tới câu số 10. Đường năm thứ 20, đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu ngươi không có bệnh. Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Đang nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời. Rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để tôi xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đạp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đạp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thơ truyền các quan tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda. Lại ban chiếu chỉ cho Asaph kẻ giữ rừng vua truyền cho người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành, diện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đấy, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thơ của vua, và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi sang Balak người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Để Chúa, chúng con có sách Nehemi trong tay của chúng con. Chúng con đang học những bước để đi theo Chúa trong chương trình của Ngài, theo gương của Nehemi. Xin Chúa cho chúng con thấy những nguyên tắc này áp dụng cho đời sống chúng con. Hơn nữa cho chúng con thấy chính Chúa là đấng sai phái và đấng chủ tể trên đời sống chúng con qua lời của Ngài, để chúng con bước đi trong sự vâng phục làm đẹp ý Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Trước khi chúng ta đi vào trong chi tiết thì tôi có một bài tập cho anh chị em. Mình học mình phải có bài tập, phải không? Và bài tập là Ai chưa đọc sách Nehemi xin đọc sách Nehemi, đọc trước những phần kinh thánh, nghĩa là nếu mà được đọc hết nguyên sách, còn nếu mà không có chăm chỉ đủ thì đọc trước cái phần kinh thánh mà chúng ta đọc, vì nó giúp cho chúng ta nghe lời Chúa cách rõ ràng hơn. Sách Nehemi sách rất là mầu nhiệm, rất là thiết thực, rất là thực tế. Ở trong những nguyên tắc mà Chúa sai phái Nehemi có những nguyên tắc rất là căn bản áp dụng trong đời sống của chúng ta, cho những cái quyết định hàng ngày của chúng ta, cho những quyết định trong đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể, để chúng ta có thể rõ ràng bước đi theo Chúa. Chúng ta nhớ rằng câu chuyện của sách Nehemi là câu chuyện của sự xây dựng lại thành Jerusalem, cũng như sự xây dựng lại dân sự của Chúa trong đời sống đức tin đổ vỡ của họ với Chúa, để họ có thể trở lại con đường bước đi với Chúa trong sự tương giao mật thiết với Ngài. Chúng ta nhớ rằng chữ Nehemi có nghĩa là Đức Chúa Trời an ủi, và là một tên rất là thích hợp với cái công việc mà Chúa giao phó, bởi vì đây là một công việc khó khăn. Và Nehemi được đứng vào chỗ Chúa sử dụng. Ông là quan tiểu chánh của vua, tức là cận thần của vua, và ông cũng là thống đốc của xứ Palestine trong vòng 12 năm. Chúng ta đã học kỳ trước là khi một người cầu nguyện cho nhu cầu thì dự phần ở trong nhu cầu đó. Nehemi bắt đầu với sự hiểu biết về nhu cầu của con dân Chúa khi thấy thành của Chúa hư nát và các cửa bị cháy, và ông bắt đầu đáp ứng khó khăn trong tấm lòng của ông, vì ông nhận biết đây là tình trạng của dân sự Chúa. Ông bắt đầu bằng sự cầu nguyện, và ông cầu nguyện trong 4 tháng. Những chi tiết đó nó giúp cho chúng ta hiểu được tiến trình hiện tại. Phản ứng đầu tiên trong sự khóc lóc, khi tôi nghe các lời ấy, câu số 4 của đoạn 1, bèn ngồi mà khóc cư trăng mấy ngày, đó là cái phản ứng. Nhưng mà cái phản ứng đó nó nối kết với một cái tiến trình sau đó là tiến trình của cử ăn và cầu nguyện với Chúa. Và trong tiến trình đó thì ông đến với Chúa để ông khám phá Chúa là ai, đức tín mỹ đức của Chúa là gì. Ông đặt cái căn bản chú ý trên thần đạo về Chúa, và đặt để sự cầu nguyện của mình trên lời của Ngài. Và trong lời đó, khi đối diện với Chúa, thì tiến trình đầu tiên, cái nhu cầu đầu tiên được đặt để ra cho Nehemi, đó là sự cầu nguyện cho sự tha thứ tội của dân sự Chúa, mà ông đặt mình chung với họ. Vì ông thấy rằng trong lời của Chúa đặt để mình là thuộc về cái vấn đề, chính mình là cái nguyên nhân của vấn đề. Và vì mình thấy được mình là nguyên nhân của vấn đề, cho nên Chúa làm cái công việc của Chúa thay đổi để mình trở thành công cụ trong sự giải quyết vấn đề đó. Thì chúng ta nhắc nhở rằng cho tới khi mình thấy mình là một phần của vấn đề thì không thể được Chúa sử dụng để giải quyết vấn đề. Nhiều khi mình nghĩ là mình là đấng giải cứu những người khác bước vào để giúp đỡ, nhưng mà chỉ có Chúa là đấng giải cứu mà thôi. Chúng ta ở trong cộng đồng của dân Chúa phạm tội với Chúa, chúng ta phải thấy phần của mình ở trong nhu cầu của anh em, một phần của tội lỗi ở đây. Cho nên ông nói rất là rõ ràng: tôi và nhà của tổ phụ tôi có phạm tội, chúng tôi làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Ông đặt vấn đề và ông hiểu vấn đề. Ông không có nói là con tới để giúp người này, con giúp người kia. Con nhận thấy mình đứng chung với chỗ gãy đổ của dân sự và chỗ khó khăn phải đối diện, và từ nơi đó Chúa giúp cho ông. Và khi cầu nguyện thì Chúa dẫn vào một chỗ là chính mình trở thành công cụ của sự trả lời của Chúa. Cho nên ở đây học thêm về công việc mà Chúa làm để chuẩn bị ở đằng sau, để mà sửa soạn tấm lòng của Nehemi cũng như tất cả những người đi công việc này. Cho nên tôi ghi xuống là hôm nay chúng ta học về việc làm yên lặng, tức là việc làm ở đằng sau. Đây là một công việc phải làm, chứ không phải là cái chuyện âm thầm mà thôi. Cho nên phần phía dưới thì tôi ghi xuống là công việc chuẩn bị cho công việc Chúa. Nó hơi lặp lại chút, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh là sự chuẩn bị là công việc phải làm. Và sự chuẩn bị này nó phải thực hiện thì mới có thể làm công việc của Chúa được. Và khi trong sự cầu nguyện thì dẫn chúng ta tới đúng thứ tự ưu tiên của Chúa, thiết lập quan tâm rõ ràng trong đời sống, dạy dỗ mình kiên trì trong sự cầu nguyện chú tâm đến Chúa, thì nó không phải là chỉ ngừng lại ở trong vấn đề ở bên trong tấm lòng, nhưng nó bắt đầu bước ra ở thực nghiệm của công việc chuẩn bị cho công việc của Chúa. Trong phần giảng bài thì chúng ta có 4 phần ở đây. Chúng ta muốn ghi xuống đó là: thứ nhất là công việc chuẩn bị này đòi hỏi đầu tiên hơn hết là chuẩn bị cho cơ hội. Chuẩn bị cho cơ hội. Thứ hai là chuẩn bị cho sự trả lời. Chuẩn bị cho sự trả lời. Phần số 3 là chuẩn bị cho công việc. Chuẩn bị làm công việc như thế nào, chuẩn bị cho công việc. Và số 4 là chuẩn bị cho sự chống đối. Chuẩn bị cho sự chống đối. Phần đầu tiên đó là chuẩn bị cho cơ hội. Thì tôi muốn đọc lại từ câu số 11 của đoạn 1 ở phía trên. Nehemi đang cầu nguyện với Chúa trong cái tiến trình 4 tháng trước mặt Chúa trong cái sự chuẩn bị này. Thì Chúa làm công việc trong đời sống của Nehemi tới cái chỗ mà ông đang đối diện với một cơ hội là ngày hôm nay ông sẽ ra để trình diện vua Artaxerxes. Hôm nay ông sẽ có vấn đề để trình bày với vua. Hôm nay giống như là ông có một cái interview với vua. Và là một điều hết sức là khó khăn và tế nhị và rất là nhiều khê. Lát nữa chúng ta sẽ thấy. Cho nên ông bắt đầu với sự cầu nguyện. Ông thưa với Chúa trong câu số 11 là: Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tới Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tới Chúa, vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Và bây giờ tôi làm quan tử tránh của vua. Tức là ngày hôm nay ông sẽ gặp vua Artaxerxes và ông cầu xin Chúa ban cho sự may mắn, sự bảo toàn của Chúa để được thành đạt cái công việc mà Chúa giao phó. Rồi dẫn ngay vào trong câu số 1 của đoạn số 2, đó là: đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu ở trước mặt người tôi lấy rượu dâng cho vua. Cái ngày hôm nay là cái ngày mà phải tới điều đó. Và trong cái tiến trình cầu nguyện, thứ tự ưu tiên đã được thiết lập. Trong tiến trình cầu nguyện, sự tha thứ đã được ban cho, cái chỗ đứng với dân sự Chúa, cái sự nối kết cần thiết với dân sự Chúa ông cũng đã thiết lập trong tấm lòng. Ông đi qua cái tiến trình để chuẩn bị đối diện với vua trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thấy thêm là cái sự chuẩn bị đó như thế nào. Cho nên sự cầu nguyện của Nehemi đem chính ông để sẵn sàng đứng vào trong công việc. Những người mà không cầu nguyện thì thường thường không có hầu việc được. Tại vì không có cái tiến trình sửa soạn để mà được Chúa chuẩn bị. Không có chỗ nào để Chúa đụng tới tấm lòng. Khi Nehemi cầu nguyện thì ông nói với Chúa rằng: con sẵn lòng. Và vì điều đó Chúa thay đổi, đem vào trong đời sống ông những điều cần thiết để thực hiện công việc. Nhưng mà Nehemi đoạn số 2 thì bắt đầu với một cái ngày rất là đơn giản, đó là năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan. Thì một cái bữa ăn tối của vua với hoàng hậu, thì ông là quan tử tránh cho nên ông hầu bàn, ông phục sự vua. Nhưng mà nếu mà ngày này nó chỉ là một ngày bình thường trong con mắt của mình, nhưng mà trong cái chương trình của Chúa đây là một ngày hết sức là quan trọng. Và một sự nối kết rất là rõ ràng ở đây mà chúng ta muốn thấy. Ngày đầu tháng của tháng Nisan, năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, là một ngày của lịch sử, là một ngày của lời tiên tri. Và lời tiên tri đó thì được xác định ở trong Daniel đoạn số 9 mà chúng ta có lần đã học khi chúng ta học về chương trình Chúa trở lại. Thì ngày này là cái ngày bắt đầu cái lịch của chương trình Chúa trở lại. Cái ngày mà Đức Chúa Trời muốn mặc khải đấng Messi, Chúa thiết lập cái ngày mặc khải đấng Messi, cho nên chúng ta muốn nối kết cả hai phần này với nhau. Vì đây là một tiến trình rất là quan trọng. Cho nên xin anh chị em dỡ ra trong Daniel đoạn số 9. Thì trước chúng ta cũng đã đọc Daniel đoạn số 9 khi chúng ta đọc về lời cầu nguyện của Daniel. Và chúng ta so sánh lời cầu nguyện của Daniel với lại Nehemi thì chúng ta thấy có một cái nguyên tắc cầu nguyện giống nhau. Có một nề nếp đến với Chúa trong thứ tự ưu tiên. Trước hết là nhận biết Chúa là ai. Trước hết là đến với sự cao quý của Chúa. Rồi dựa trên lời của Chúa để đối diện với chính mình. Và đối diện với chính mình thì đem tới vấn đề đối diện với tội lỗi. Và cả hai đều nhận biết rằng mình đứng chung với dân sự trong tội lỗi của dân sự. Và mình cũng phạm tội ác tệ với Chúa trong công việc của dân sự. Và xin Chúa tha thứ và Chúa đụng tới chính mình khi trả lời lời cầu nguyện của dân sự. Thì Daniel khi cầu nguyện thì Chúa cũng trả lời Daniel một cái sự hiểu biết rất là lớn. Để tôi đọc từ câu số 20. Ở đây là sau khi ông cầu nguyện thì thấy rõ hơn. Nhưng mà từ câu 20 nói về cái tiến trình Chúa đáp lời. Ta còn đương nói và cầu nguyện xin tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta. Và ta dâng lời này xin trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh của Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện này, Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dân của lễ chiều hôm. Gabriel là thiên sứ Gabriel đó. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng: hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Chúng ta sẽ không học phần kinh thánh này, nhưng mà tôi chỉ muốn đưa ra là cái lời mặc khải này được đưa ra khi Daniel bắt đầu cầu nguyện. Daniel không cầu nguyện thì không có sự mặc khải này. Đó là một điều nữa mà chúng ta cần để ý. Thì cái lời mặc khải rất là quan trọng mà phải suy nghĩ và hiểu biết sự hiện thấy là gì. Câu số 24. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, đặng sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào. đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ, 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Cơ dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay giết đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Chúng ta đọc qua thì có lẽ hơi lùng bùng lỗ tai, nhưng mà mình đã học phần này rồi trong sách Luca khi chúng ta học về ngày Chúa trở lại. Và tôi cần tóm tắt ở đây một tí, đó là đây là cái lịch trình của Chúa thiết lập cho đấng Messi, của sự hiện ra của Chúa Giêsu trong khi Chúa trở lại lần thứ nhất cũng như lần thứ hai. Thì lịch sử được chia ra làm ba phần, ba cái phần cộng lại với nhau. Phần đầu tiên với đơn vị là số 5, thì bắt đầu là 7 năm, rồi 62, 7 nhân cho 7 năm, 62 nhân cho 7 năm, rồi cái cuối cùng là 1 nhân cho 7 năm. Tức là chúng ta có ba phần khác nhau, 49 năm cộng với lại 434 năm cộng với lại 7 năm. Đó là tổng cộng tất cả lại là 490 năm trong lịch trình của lời các năm tiên tri. Nói về tiến trình bắt đầu lúc nào thì đây là cái lúc mà đấng Messi sẽ hiện ra. Và điểm bắt đầu thì rất là quan trọng ở trong câu số 25. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến khi đấng chịu sức dầu, tức là vua. Tức là điểm bắt đầu của cái lịch này là lúc nào? Là cái thời điểm của Nehemi đoạn số 2 mà chúng ta vừa đọc đó, tức là năm thứ 20 của vua Artaxerxes tháng Nisan. Đó là cái ngày được ra lệnh tu bổ thành Jerusalem. Và khi ngày đó bắt đầu thì nguyên cả cái lịch của đấng Messi đến sẽ được thiết lập cho đúng từng ngày một. Cho nên cái vấn đề là chúng ta sẽ trở lại vấn đề ngày của Nehemi, đó là cái ngày rất là quan trọng, ngày đời đời này trong chương trình của Chúa mà Chúa muốn thiết lập. Thì từ cái ngày đó cộng thêm 49 năm thì là đến hết cái tiến trình của sự mặc khải của cựu ước. Tức là từ cái ngày đó cộng 49 năm thì hết mặc khải của cựu ước, sau đó chúng ta có 400 năm yên lặng. Cho nên chúng ta có cái phần đầu tiên đó là 7 nhân cho 7 là 49 năm. Rồi sau đó thì cộng thêm 434 năm nữa, nghĩa là cộng tất cả lại đó là 483 năm từ cái ngày của Nehemi được lệnh xây lại Jerusalem. Thì nếu mà chúng ta nhân lên thì chúng ta sẽ có là 173.880 ngày. Chỉ đơn giản thôi, tại vì chúng ta có số 5, những năm tiên tri thì có 460 ngày trong mỗi năm mà chúng ta nhân lên. Và khi chúng ta bỏ vào lịch có những năm nhuận này kia thiết lập những ngày tháng nó có hết trong đó, thì chúng ta thấy cái ngày của Nisan năm 20 của Artaxerxes là ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa. Cộng vào đó 173.880 ngày thì chúng ta sẽ tới ngày 30 tháng 3 năm 33 sau Chúa. Tức là ngày Chủ nhật mà Chúa vào thành Jerusalem, mình gọi là ngày lễ lá đó. Đó là ngày Chúa được mặc khải, đấng Messi được mặc khải, đấng được sức dầu được chính thức vào trong thành Jerusalem. Lúc đó sẽ cởi con lừa con, dân sự Chúa tung hô Hosanna, trải áo, chúng ta học điều đó rồi. Tức là cái ngày này là cái ngày thẩm định lịch của Chúa cách rất là rõ ràng. Ngày của đấng Messi được mặc khải. Rồi sau đó sẽ có một cái thời gian không định. Sau khi dân sự Chúa bị trừng phạt và cắt ra đó, thì có một cái thời gian không định, rồi có một tuần lễ cuối cùng, tức là có 7 năm cuối cùng trước khi Chúa trở lại lần thứ hai, đó là 7 năm đại nạn mà chúng ta đã học. Thì ở đây nói là ở giữa năm đại nạn đó thì Antichrist sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Tức là người sẽ thiết lập 7 năm, bắt đầu 7 năm đại nạn. Chúng ta nhớ rằng với hiệp định hòa bình với Israel, sau đó giữa 7 năm đó thì sẽ vào trong thành, vào trong đền thờ tại Jerusalem, xưng mình là Đức Chúa Trời, bắt cả thế giới thờ phượng mình như là Chúa. Thì chúng ta học điều đó, và sau đó 3 năm rưỡi nữa thì Chúa sẽ trở lại. Cho nên cái lịch trình về Chúa trở lại rất là rõ ràng. Bắt đầu từ Nisan năm 20 của vua Artaxerxes thì bắt đầu cái lịch đó cho tới cuối cùng. Cái thời gian không định, tức là cái thời gian của thời đại của Hội Thánh mà chúng ta đang ở, thì sẽ kết thúc khi có cái hiệp định hòa bình với Israel, bắt đầu 7 năm đại nạn cuối cùng. Thì chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng, nhưng mà cái điểm ở đây là cái lịch được thiết lập, và cái ngày của cái lịch đó thiết lập rõ ràng là từ Nisan năm 20 của vua Artaxerxes, là lúc mà Như trong Daniel đã nói là khi lệnh được tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu thì được số ngày đó. Tức là một điểm hết sức là mầu nhiệm ở đây là khi Nehemi cầu nguyện đáp ứng với công việc của ông, thấy được cái nhu cầu của dân Chúa, ông hoàn toàn không biết về cái lịch này. Chúa mặc khải với Daniel, Chúa không mặc khải điều này với Nehemi. Nehemi chỉ sống cái cuộc đời đơn giản của mình là đáp ứng với nhu cầu mình thấy trước mặt, thấy được nhu cầu của dân Chúa, thấy thành Jerusalem đổ nát, thấy cửa bị cháy, thấy dân sự đang bị áp bức, khó khăn, tình trạng thuộc linh của họ gãy đổ. Và ông khóc, ông cầu nguyện, ông kiên an, ông đáp ứng. Chúa dẫn ông vào cái tiến trình thay đổi, lập chương trình để tới một cái ngày. Và ông nói ngày hôm nay tôi có cái interview với vua, ngày hôm nay tôi sẽ ra mắt vua, tôi sẽ trình bày cái công việc này. Và cái ngày đó là cái ngày Artaxerxes ra lệnh tu bổ lại thành Jerusalem. Nó phải đúng cái ngày đó, nó không thể sai cái ngày đó, vì cái ngày đó là Chúa đã thẩm định trong lời tiên tri đã được ban cho. Cho nên Chúa không muốn cái ngày này nó nằm trong tháng 11, không phải trong tháng 12, không phải trong tháng 1, tháng 2. Nó phải là trong tháng 4, tức là tháng Nisan. Nó phải đúng cái ngày đó. Và để đi đúng vào trong cái thời điểm của Chúa thì Chúa đòi hỏi Nehemi có cái sự trông đợi, chờ đợi cái tiến trình của sự cầu nguyện và cái sự phát triển của cái công việc yên lặng ở đằng sau. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh trở lại đó là Nehemi không hề biết về cái lời tiên tri này. Và ông đáp ứng với cái hoàn cảnh hiện tại, với sự kêu gọi hiện tại. Nhưng mà Chúa nắm lấy sự trung tín của ông, cái sự đáp ứng của ông, nối kết vào một cái chương trình lớn đời đời liên hệ tới Chúa Giêsu và sự đến của Chúa và nguyên cả cái chương trình mặc khải về Đấng Mê-si. Kinh lịch đo lường đúng từng ngày của Đấng Mê-si cho tới khi Chúa vào thành Jerusalem, sau đó là khi Chúa trở lại. Ông thấy được nhu cầu, ông khóc, ông đáp ứng, ông cầu nguyện. Chúa thay đổi ông để trở thành cái câu trả lời. Nhưng mà nó không phải chỉ là cái câu trả lời cho nhu cầu trước mặt mà thôi, nó có cái chuyện đó. Và đó là chuyện ông làm. Nhưng mà lớn hơn nữa, vượt bậc hơn nữa, đời đời hơn nữa mà ông không thấy được. Cho nên điểm này nó cũng nhắc nhở cho chúng ta và nó khuyến khích lòng của chúng ta. Là Chúa có chương trình đời đời của Chúa mà chúng ta không thấy được, chúng ta không biết được. Ở đây được bày tỏ ra vì Chúa muốn cho chúng ta hiểu vấn đề. Nhưng có những cái chuyện đời đời của Chúa chỉ có thể thấy được khi chúng ta vào trong cõi đời đời. Và có những điều mà Chúa làm trong đời sống của mình hiện tại thực hiện hay không là vì mình có thấy nhu cầu hay không, mình có đáp ứng với tấm lòng hay không, mình có tiến trình cầu nguyện hay không, mình có chuẩn bị để bước vào cái chỗ Chúa sử dụng hay không. Biết đâu có cái những ngày tháng năm thứ 20 đời vua nào đó liên hệ tới mình cái ngày tháng nào đó mà nó đụng tới những cái chương trình khác mà không thực hiện được, không có được cái sự tham dự của mình vì mình đã không trung tín, hay là mình đã không thấy, hay là mình đã không đáp ứng.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cúi xin ơn thiêng nhiệm màu, xoa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bão tố, ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dập vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa cho từ ai ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn, xin gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn. Bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, yêu thương cung kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần giờ phút thiên đường. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, như chắp cánh về đến ngôi trời, phút giao thần lòng phơi phới thờ lạy Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, trong tim vang tiếng êm đềm thiết tha dư âm dịu hiền như gió reo triền miên. Chân Chúa, lòng tin sắt đá ngày mai huy hoàng. Đã qua rồi thời dị vãng, miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành theo đường ngay lành. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời. Nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới. Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, thỏa lòng ước mơ. Soi đêm trường chờ mong hy vọng. Khi tôi quỳ nơi chân
Chúa. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.